This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, của tôi là Tom Hoàng, đến với thứ giờ mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, website của đài là daisaigon.com. Nếu khán giả có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, Tom sẽ góp ý kiến. Số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng với phòng studio ở Houston, mời thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, tất cả thính giả ở Galveston, Conroe, Pearland, Sugarland. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại một lần nữa, 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả cũng có thể theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM bằng cách dùng điện thoại để gọi vô để theo dõi những chương trình của đài. Đó là số đó là 641-552-5009, 641-552-5009, hay là nếu có T-Mobile số đó là 360-398-4219. Còn nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đi đầu tiên ạ. Dạ vâng, mời thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời anh.
Tôi tên Lee. Tôi tính hỏi về cái đột phá nước mà gần chỗ Phục Thơ đó là sao? Mình mở cái phá nước đó, nghe nói CD nó thấy nó phản, nó đúng không?
Cái khóa nước ở gần Phục Thơ là nó nằm ở dưới hầm, hay là nằm, hay là cái chỗ mà cho xe chữa lửa nó dùng?
Nghe nói nó nằm ngoài Phục Thơ á, Phục Mỹ Thơ, Melbourne.
Mà cái đó là trước cửa nhà mình hay sao?
Phải nghe nói có một cái khóa nước bên trong.
Ok, hiểu rồi. Alright. Ok, thì bây giờ như vậy. Nước của thành phố, nếu mà ở trong thành phố, ở ngoài thành phố thì mỗi khu vực nó có khác nhau. Nhưng trong thành phố thì nó có một cái ống nước lớn ở ngoài. Nó ống nước đó là cái, nó dẫn cho cả nước, cho cả khu vực luôn. Từ đó nó tách ra thành hai đường. Một cái đường đó là cho những cái trục nước lớn lên, lớn mà nằm ở ngoài đường để cho xe chữa lửa. Mình không được đụng vô cái đó. Cá nhân không được đụng vô. Chỉ có nước, công ty nước và những lính chữa lửa có thể mở cái đó thôi. Ok. Tại đó nó nguy hiểm cho mọi người, và cái đó không phải của mình, không được đụng vô. Thứ nhì, ở dưới, xuống dưới đất, trước khu mỏ nhà, trước cái sân của mình, đi ra gần tới đường á, trước nhà mình á, nếu mà nhìn xuống thường nó có một cái hộp bằng nhựa. Mở cái hộp đó lên, ở dưới đó sẽ có một cái đồ khóa nước. Cái đó là của thành phố để dẫn nước vô nhà của mình. Hay là mình ở condominium hay là townhouse thì nó dẫn vô nguyên cái khu vực mình luôn. Thì cái đó, nếu mà nó dẫn vô cá nhân cho nhà mình có thể khóa cái đó lại được khi mình sửa nước trong nhà mình. Đó. Nhưng nếu nó dẫn vô nguyên khu vực thì mình đâu có khóa được nguyên khu vực, thì những người khác không có nước. Nhưng mà cái đồ mở nước đó là của thành phố. Ok. Xong rồi họ mới chạy vô tới cái đồng hồ nước của mình. Thì tới cái đồng hồ nước của mình đó, thì có thêm cái đồ khóa nước nữa. Cái đó là cá nhân riêng của mỗi nhà có. Nó nằm sát cái tường nhà mình, hay là cách xa nhất là cỡ 3-4 feet. Ngay chỗ sát tường nhà mình, cái đó là cái ống đó là của mình phải chịu trách nhiệm. Nó có bị chảy nước hay gì đó là mình là người phải lo cái đó hết. Đó. Thì nếu mà anh hỏi là cái đồ khóa nước ở ngoài thùng thơ, có những căn nhà cái thùng thơ nó ngay trong nhà mình, nó ngay trước cửa nhà mình, cái đồ khóa nước đó của mình. Còn nếu mà thí dụ là condominium hay là townhouse hay là apartment, cái đó nó nằm ở ngoài thùng thơ tuốt ở đầu đường thì đó không phải của mình. Thì mình không đụng vô. Nhưng mà tùy theo, mình phải coi kỹ là cái này là cá nhân của mình hay nó khóa của tất cả những người khác. Đó. Nếu mà cái nước này nó chỉ dẫn vô nhà mình thôi thì mình có quyền khóa, tại cái nó để đó. Họ làm để đó để mình có thể tắt nước của cái nhà mình. Đó thì để khi mà mình sửa nước ngoài ra đó không có ảnh hưởng với những căn nhà khác thì không có lo. Nhưng mà trước sau giờ cái đồ khóa nước đó là của thành phố chứ không phải của mình. Sau khi, tức là từ đường vô tới cái đồ khóa nước, xong rồi cái ống đó nó chạy vô trong khu, vô trong cái vườn của nhà mình, sân của mình đó, từ đó trở đi mới là của mình. Còn trước khi đó là của thành phố thì mình không được khóa cái đó lại, chỉ trừ mình chỉ khóa để mình dùng thôi. Đôi khi nếu mà bị lạnh, quá lạnh, hay là mình đi du lịch hay đi vacation đi đâu 2-3 tuần, 2-3 tháng gì đó, mình có thể khóa cái đó là được, tại mình không dùng. Đó, nhưng mà thường thường đó mọi người là khóa cái một cái khác ở trong, nó đi tới gần nhà mình thì nó có một cái ống khóa khác nữa. Ok, để mọi người cảm ơn anh. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Về những cái như là nước, ga, những cái đó mình nếu mà muốn biết là cái phần nào mình có thể khóa, cái nào mà gần cái đồng hồ của mình nhất là cái đó là cái đồ khóa của mình. Còn nếu nó nằm xa nhà mình ở ngoài, có thể nó dẫn cho vô chỗ 2-3 cái nhà khác, mà thường thường cái đó là của thành phố thì mình không được đụng vô. Chỉ trừ nếu mình cần khóa để mình sửa nước của nhà mình thì mình có thể làm vậy được cho thời gian ngắn thôi. Dạ vâng. Thưa mời thính giả đến giờ kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ. Dạ, yeah, đang on air bây giờ đó. Dạ vâng.
Hello.
Dạ, yeah, ông đang on air bây giờ đó. Ông cứ lên tiếng đi, nãy giờ nói cho on air rồi đó.
Hello, chào luật sư ạ.
Dạ, thưa chào ạ.
Luật sư cho hỏi, trong trường hợp công ty bảo hiểm nhà đó mà nó refund trễ cho mình lâu quá, chưa thấy refund đó, thì mình làm cách nào để mà cho họ làm refund cho mình hả, luật sư?
Dạ, yeah, mà tại sao họ refund? Mình bán nhà rồi hay là mình đổi qua công ty khác hay sao?
Dạ, mình cancel cái policy bên đó đó, rồi mình đổi sang cái bảo hiểm khác đó, đó luật sư.
Dạ. Yeah. Mình họ có nói cho mình là họ sẽ trả lại cho mình bao nhiêu không?
Dạ, gọi cho họ thì họ nói lúc thì họ gửi ở đầu tháng 12, xong cái lúc thì họ nói họ gửi cho mình tính đây tháng Giêng, nhưng mà tới nay vẫn chưa thấy, họ không biết họ tính gì đó luật sư.
Dạ. Yeah. Khi mà mình cancel, mình gửi thư cho họ hay mình gọi điện thoại cho họ?
Dạ, cancel thì mình tới cái chỗ agent á, mình nhờ agent họ làm cái, họ gửi cái đơn cho họ đó.
Ok. Thì có thể người agent họ liên lạc trên đó, nhưng mà trên đó họ chưa nhận được cho tới 1-2 tuần sau. Thì họ đang làm giấy tờ, thường thường mình cho họ có vài tuần để họ cancel cho mình, để họ gửi về tiền. Tại vì trong cái hệ thống của bảo hiểm đó, họ không có gửi, họ lấy tiền vô thì dễ lắm. Họ chích tiền ra, tức là họ phải viết cho mình cái check để trả tiền lại đó. Nhiều khi nó phải qua bao nhiêu chữ ký của bao nhiêu người thì lúc đó mới được, là họ mới trả tiền. Tại đó, cái đó cái hệ thống những cái hãng lớn nó như vậy thôi. Thì mình kiên nhẫn đợi thời gian. Nếu mà thí dụ đi 2-3 tháng sau mình chưa nhận được thì mình nên viết một cái lá thư bảo đảm. Đó, thì câu hỏi của mình là giờ mình phải làm gì? Ok, nếu mà 2-3 tháng không nhận được thì viết cái lá thư bảo đảm, mà trong lá thư mình ghi rõ ràng là ngày 20, thí dụ đến ngày 27 tháng 12 tôi đã cho người agent biết. Và sau đó tôi đã liên lạc trong tháng 1, mà người agent cũng nói với tôi là tháng 1 check đã gửi rồi. Tôi chưa nhận được check, nếu mà gửi lộn địa chỉ làm ơn gửi tới địa chỉ này và cancel cái check kia đi để nó không bị mất. Đó, đôi khi họ có gửi nhưng mà bị ăn cắp mất rồi, người khác đã lấy cái check mình rồi. Đó, thì không phải lỗi họ mà cũng phải không lỗi mình nữa. Nhưng mà mình xác nhận rõ ràng là nếu có gửi thì gửi tới địa chỉ này. Và nếu mà đã gửi rồi mà cái check này lạc mà chưa có ai nhận, chưa ai cash thì làm ơn cancel đi, tại vì tôi chưa nhận được, rồi gửi check mới cho tôi. Đó, thì khi mà nói như vậy nó dễ dàng cho họ hơn để làm việc. Cộng thêm nữa đó là nếu mà họ ngoan cố, họ không giữ tiền mình luôn á, thì cái lá thư này là cái lá thư bảo đảm, hay là mình phát lên cho họ đó để mình có bằng chứng là chúng tôi cho quý vị viết từ tháng 1 rồi nha, là 2 tháng trễ rồi quý vị không trả tôi, khi tôi thưa đó tôi sẽ đòi tiền luật sư nữa. Đó, thì cái đó là cách mình nhắc nhẹ họ. Mà thêm nữa đó là cái đó cũng là cái lá thư đó cũng là cái bằng chứng để nếu mình phải cần thưa họ thì mình có lá thư đó để mới đòi tiền luật sư.
Dạ. Okay. Cái vấn đề này có thể nhờ luật sư làm được chứ hả?
Dạ cũng được, nhưng mà đôi khi tôi không biết cái refund nó bao nhiêu, tại nhiều khi nhờ một người luật sư thì họ tính tiền giờ, nhiều khi cái viết cái lá thư đó nó còn mắc hơn cái tiền refund của mình nữa, hay là tự nhiên bây giờ mình được, thí dụ nó phải trả cho mình lại 1,000 đồng. Tự nhiên bây giờ nhờ người luật sư viết lá thư tốn mấy trăm bạc, cái uổng tiền của ông trong lúc mà của ông bà, hay là trong lúc mình đợi thì có thể mình đợi họ thêm vài tuần nữa mình đỡ tốn tiền.
Dạ. Nhưng mà nếu mà đợi lâu quá không được, mình phải nhờ luật sư trường hợp lúc đó là họ bắt họ trả tiền luật sư cho mình được chứ hả luật sư?
Họ trả tiền luật sư cho mình nếu mình đưa ra tòa thôi, chứ nếu mình viết lá thư á thì họ nói nó với tôi cũng, chúng tôi cũng định gửi cái check này, mấy ông muốn luật sư quá sớm nó, tôi cũng trả tiền luật sư, bây giờ mình phải thưa họ để mình đòi tiền luật sư thì khó mà thành công về chuyện đó.
Dạ hiểu rồi. Yeah. Cảm ơn luật sư.
Dạ, sau khi mà mình trả tiền cho người ta đó, họ lấy lẹ lắm, họ gấp lắm, tại họ phải bán cái coverage cho mình, cho bảo hiểm mình, khi họ trả lại đó thì phải qua nhiều bước, nên thông cảm cho họ một tí. Dạ vâng, dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp ạ. Dạ mời thính giả lên tiếng ạ. Dạ, trước khi tiếp tục mời vặn nhỏ radio đỡ bị ồn nhé.
Hello, chào luật sư ạ.
Dạ mời. Dạ.
À, em xin hỏi cái vấn đề tai nạn giao thông.
Dạ thưa mời.
Có hai câu hỏi. À, em có người em cách đây 4 năm 2019, người em có một cái tai nạn, người em bị người ta đụng, nhưng mà cảnh sát nói là người em có lỗi do cái Covid cho nên tới năm nay thì mới tháng 4 mới có giải quyết cái đó ra tòa. Thì đứa em nó mua cái bảo hiểm là 100 ngàn mà trên xe của bên kia á, chứ nó đụng, nhưng mà bên đây bên đụng xe bên mình thì mình bên kia thì không thấy gì hết á, nhưng mà mua 100 ngàn thì thứ nhất là câu hỏi thứ nhất là 100 ngàn có đủ để mà nếu có trường hợp có vấn đề xảy ra thì có đủ để mình để bồi thường hay không. Cái thứ tại vì bên đây á thì có nhà có xe. Cái câu hỏi thứ hai á là gần đây thì với em có một cái lỗi về chạy tốc độ đó, nó không muốn học cái defense driving, nó muốn admit cái xe đó, cho nên nó có nhờ luật sư để mà giúp nó cái xe này, nhưng mà chưa có giải quyết xong. Như vậy thì cái xe này nó có bị ảnh hưởng gì vấn đề trong vấn đề mà xử ra tòa trong thời gian sắp tới không thưa luật sư? Thì đó có hai câu hỏi, nhờ luật sư giải thích gì mà.
Dạ vâng, câu hỏi rất hay, thì trả lời câu thứ nhì trước nha. Khi ra tòa đó, phần đông là có thể nói 80%, 90% là tòa không có cho dùng một cái tai nạn khác hay một cái ticket để làm bằng chứng là mình có lỗi cho một cái vụ đụng xe khác. Đó, cái là nói về luật đó, nhưng mà nó đơn giản ra như vậy. No, tòa không được nói là ai ông bị ticket một năm sau, chắc kỳ trước ông cũng lái ẩu nên ông mới đụng tôi. No, tòa không dùng cái đó. Tại vì đụng xe không có ai cố ý hết, sơ ý thôi. Mà không phải mình sơ ý kỳ này là những kỳ trước mình sơ ý, phải không ạ? Hai cái đó nó không dính líu nhau gì hết. Thì tòa sẽ không có cho luật sư bên kia dùng cái ticket này, nói là ông đi nhanh quá kỳ này, một năm sau, hai năm sau khi trước ông kia ông đụng, thì chắc ông cũng có lỗi. Sao hai cái không dính líu nhau gì hết á? Sao biết được là bữa hôm nay mình có chuyện gấp gia đình, mình bị bệnh hay là cái xe này nó chạy quá nhanh mình không biết, nó hoàn toàn khác cái vụ đụng xe kia, nên tòa không cho hai cái dính líu, không có cho dùng bằng chứng này để đánh bên kia, thì khỏi phải lo vậy đó. Thì bây giờ mướn người luật sư để dismiss ticket thì cứ tiếp tục lo cái chuyện đó, không worry gì bên đây. Ok, về cái policy limit mình mua 100,000, cái đó coi như cao hơn thường rồi, thường người ta mua 30-60 không ạ. Thì tùy theo là khi mình đụng có nặng hay nhẹ bao nhiêu người trong xe. Cho Thông hỏi là bữa đó đụng có nặng không mà xe bên kia mấy người ạ?
Bao nhiêu người trong xe?
Hello?
Là
ok. Thì ok, được rồi. Tại hơi vang nên thôi để Thông giải nghĩa luôn. Nếu mà bên kia có nhiều người, nhiều tức là sao, 4-5 người trong xe mà người nào cũng bị thương nặng hết, thì có phải là mỗi một người tiền bác sĩ nhà thương không là 20,000, bây giờ 5 người là 100,000. 100,000 cộng vô tiền người ta phải nằm ở nhà bị mất việc, tiền lương, mất lương của người ta, tiền đau đớn, mà nếu mà bị nặng á thì người ta bị thẻo nữa, phải không ạ? Thí dụ mà bây giờ người có nếu người ta bị chày mà xui đi cái kiến nó bể văng vào mặt người ta, bây giờ người ta bị cái thẹo trên mặt, cái thẹo đó nó trị giá bao nhiêu, trị giá với bao nhiêu cho cái case này, thì có thể cái case này cộng lại hết 5 người đó thành ra 300,000, thì bảo hiểm mình nó trả 100,000, còn bây giờ mình phải chịu cái 200,000 kia. Nhưng ngược lại, nếu mà chỉ bị nhức mỏi lưng rồi thôi, đi bác sĩ mỗi người nó trả cho cuối cùng cái case nó đánh giá trị mỗi case cỡ 15,000, thì nhân lên 5 người chỉ có 75,000, hay là xe bên kia chỉ có một người thôi mà bị nhẹ, khi trị giá có 30,000 mà mình có 100,000 thì mình không bao giờ lo tới rồi, tại nó không bao giờ trả tới 100,000 đó. Họ trả cao nhất là 100,000, sau 100,000, sau khi bảo hiểm mình trả hết 100,000 thì lúc đó mình mới lo. Thưa kiện không phải chắc chắn là nó sẽ hơn 100,000. Thưa kiện có thể là tại vì bảo hiểm nó thấy cái case này, nó đánh giá trị case này chỉ có 10,000 đồng thôi, thí dụ đi, nhưng bên kia quá vô lý đòi 25,000 làm tiền, thì bảo hiểm mình nói nó, quý vị thưa ra đi, chúng tôi nghĩ cái case này bác sĩ tiền nhức mỏi, tiền đau đớn gì đó chỉ có trị giá 10,000, chúng tôi sẽ trả 10,000, nhưng ông đòi 25 thì ông cứ thưa đi. Thì không phải là họ thưa ra tòa là mình lo tới là có thể 100,000, nhưng thường thường mình nhận được cái lá thư của bảo hiểm mình, đề là trong đó đề là chúng tôi có tới 100,000 để đền, ông mua bảo hiểm 100,000, nhưng chúng tôi nghĩ có thể cái case giá trị nó hơn 100,000, ông nên mướn luật sư cá nhân, tại vì hơn 100,000 là chúng tôi hết trách nhiệm. 100,000 với 1 đồng thì ông phải trả 1 đồng, chúng tôi trả 100 đó. Ok, dạ vâng. 7136648002, 7136648002. Cái policy limit của mình đó, tức là cái bảo hiểm mà mình mua đó, khi nó tăng lên đó mình không có trả nhiều, tức là tăng lên là sao, khi mình mua 60,000 hay 100,000 hay 200,000 thì nó không có quá nhiều, nhưng mà đa cá nhân Thom á thì mình nên mua cao hơn là cái limit. Tại vì thật ra bây giờ đó, đụng cái xe đi, mỗi cái xe trị giá khoảng cỡ, nếu xe mới 30-50 ngàn rồi, tan nát cái xe người ta, mình mua policy của mình nó có 20,000, bây giờ xe người ta hư người ta phải đền 30,000, ai bỏ tiền túi ra đền đi, mình phải bỏ ra, tại vì mình mua bảo hiểm quá thấp, cái policy limit quá thấp. Bởi vì khi mua bảo hiểm bây giờ đó, mọi chuyện nó vật chất nó leo thang hết rồi, nên tốn kém cũng khá nhiều, nên nếu mà mình mua bảo hiểm trong 3-4-5 năm nay mà chưa có renew lại, mình nên coi kỹ lại, nói chuyện với agent, có thể mình nên mua cao hơn. Giờ thưa mời chúng ta giải tiếp ạ. 7136648002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng phòng studio của Đài Sài Gòn 900 AM. Tôi là Thom Hoàng, chương trình Luật pháp và đời sống. 7136648002. 7136648002. Giờ thưa mời thính giả giải tiếp ạ.
Hello.
Dạ thưa.
Dạ. Dạ tôi có thông anh.
Dạ, đang on air đó, mời bạn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha. Ok.
Dạ. Dạ. Đúng không?
Đúng rồi, đang on air đó.
À, tôi có cái này, tôi tâm ơi. thứ nhất là tôi có người bạn, bây giờ người ta làm cái hồ sơ xin là renew cái tranh 10 năm nhưng mà lâu quá nó không gửi về, mà không biết trở ngại như thế nào.
Ok, trước hết là cái điện thoại bên nó hơi vang lên nha, không có rõ. Thứ nhất, thứ nhì đó là nếu mà ông có thắc mắc về thẻ xanh á thì ông, cái đó không phải chuyên môn của Tom không làm về nhập tịch, về immigration chắc ông gọi một chương trình khác, người luật sư nào mà chuyên môn về cái đó. Cái Tom đây có ý kiến tất cả những khác chỉ trừ về immigration hay là phá sản đi, cái đó không phải chuyên môn của mình. Ok.
Còn cái thứ hai, cho lần sau ông cho tôi có cái thứ hai tí.
Dạ. Yeah.
Tôi bị hai
cái
kịch, nó đang còn một hai tháng. Bây giờ tôi đi mua bảo hiểm xe, nó khó khăn lắm. Luật sư có điều kiện là giúp cho tôi.
Dạ vâng, ok. Alright. Thì cái ticket, khi mà mình bị ticket mà mình không giải quyết, nó nằm trong hồ sơ của mình. Bây giờ mua bảo hiểm, tiểu bang bắt buộc phải có bảo hiểm. Mà có nhiều hãng bảo hiểm nó không bán cho mình, thì tiểu bang bắt á, là phải mỗi hãng bảo hiểm phải nhận một số người mà có nhiều ticket thì bị nhiều đụng xe, bảo hiểm nó cũng khá cao. Nếu mà câu hỏi của ông là ok, có giúp được cách nào soi không giúp được cách nào, ngoài ra là mình tìm bảo hiểm đó và để họ sẽ cho mình những cái gọi cái pool đó, là để mình mua bảo hiểm mắc hơn nhưng mà nó phải bán cho mình. Rồi những người trong gia đình mình đó mà không bị ticket đó thì tách ra hết, mua bảo hiểm khác, đừng có mua chung với mình. Người nào bị vi phạm bảo về ticket nhiều thì người đó đứng riêng một mình mua bảo hiểm thì nó đỡ hơn, không ảnh hưởng những người khác. Ok, và cái đó cũng là một cái vấn đề mà ông nêu lên đó, là để cho những thính giả khác chú ý đó là làm sao. Khi mình bị phạt ticket đâu có ai không muốn bị đâu, không mà, nhưng mà mình cố gắng tìm cách nào để cho xóa cái ticket đó. Tại nếu không nó vô hồ sơ mình trong một năm, hai năm mà bị hai cái ticket, bị đụng xe, bị claim, bảo hiểm không ai dám đụng vô mình, không bán bảo hiểm cho mình luôn. Mà giờ không bán bảo hiểm sao mình lái xe, thì mình phải mua bảo hiểm rất là mắc, chẳng làm gì được hết. Mướn luật sư cũng không ai làm gì được, không ai giúp được cho mình, tại bó tay rồi. Tại vì mình bị ticket đó, mà lúc mình bị đó, mình có cơ hội để giải quyết bằng cách là xin học lái xe, hay là xin dismiss, hay xin probation, hay xin cái gì để cho tòa hủy bỏ cái này. Nhưng mà nếu mình không làm, mình chịu, mình trả cái ticket, thì bây giờ quá trễ, không làm gì được hết á. Dạ. Yeah. Ok. Dạ vâng. 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả nghe tiếp ạ. Trước khi tiếp tục, mời bạn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nhé.
Hello, xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ, thưa mời ông ạ.
Tôi muốn hỏi một câu là tôi có một đứa con nó bị cái bằng gì ta? Bị bệnh đó, nó gọi là disability á.
Disability, yeah.
Dạ, nhưng mà bây giờ nó 18 tuổi, bây giờ mình muốn quyền mà kiểu để quyết định cho nó đó, thì nghe nói là phải đi gặp luật sư, phải có xin tòa án một cái giấy tờ để mình được làm cái guardianship đó.
Dạ.
Thì không biết chỗ văn phòng của bác sĩ có làm không, là thứ nhì là bác sĩ có thể chia sẻ cái phần đó cho cộng đồng biết luôn á.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Yes, khi mà con mình 18 tuổi, bắt đầu lúc cỡ 16, 17 tuổi mình nên bắt đầu nộp đơn rồi. Cái guardianship là sao? Là tôi muốn đại diện cho người thân của tôi, con tôi, cháu tôi hay người thân gì đó. Tại người đó không đủ khả năng để có trình độ để quyết định những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống của người đó. Thì guardianship là mình xin, như là không phải là con nuôi, mình có quyền quyết định hết cho người đó. Thì yes, ông nên tìm một người luật sư làm về guardianship. Văn phòng của Tom thì không làm nhiều về cái đó. Nhưng tại vì guardianship nó cũng sẽ tốn kém khá nhiều. Thường thường những gia đình nào mà có disability á, thì mình có thể xin luật sư của chính phủ để họ giúp mình cái đó. Đó. Thì cuối chương trình hay ngày mai đó gọi văn phòng mình, rồi Tom lấy số điện thoại của mấy người luật sư volunteer đó. Họ sẽ làm cái đó. Họ sẽ ở đây có những cơ quan họ làm cái đó miễn phí cho mình. Tại không biết là khi mà gia đình có một đứa con mà bị disability á, sẽ tốn kém rất nhiều. Tại vì cái guardianship không á, nó sẽ tốn khá nhiều tiền nếu mà mình làm một mình mướn luật sư, tại vì tòa sẽ chỉ định có thể một hai người luật sư khác để đại diện cho đứa nhỏ nữa, nên nó tốn kém nhiều lắm. Nhưng ngược lại, nếu mà mình xin cái cơ quan của chính phủ họ có những người luật sư miễn phí cho mình thì nó đỡ hơn cho gia đình không?
Dạ. Yeah. Cảm ơn luật sư rất nhiều ạ.
Dạ, yeah, một trong những cơ quan đó gọi là Houston Volunteer Lawyers, hai đó là Lone Star Legal Service, những cái chỗ đó ở ngày mai lúc nào cũng gọi văn phòng mới mình tìm cái số điện thoại đó cho. Ok, tại nếu không thì nó tốn kém cũng khá nhiều. Tại vì khi mà ra tòa đó, tòa muốn biết rõ ràng là ai là người sẽ đại diện cho đứa nhỏ này, cho cái người này, người 18 tuổi này, và có cái mục đích gì riêng không, hay là chỉ muốn thương và lo cho người này thôi. Bởi vì tòa thay vì bảo vệ cho một người thì tòa cũng xử như thường thôi, cũng có những luật đòi hỏi, nhưng bảo vệ cho một người mà bị disabled, tòa còn bảo vệ mạnh hơn nữa, là tòa rất là protect người đó, nên tòa phải điều tra kỹ là cái người nào xin được đại diện cho đứa cho một người disabled này. Trước hết phải đúng có mục đích không, có mục đích gì riêng cá nhân, có lợi dụng người này không, hay là có lấy tài sản của người này không. Bởi vì tòa coi cái đó rất là kỹ cho những cái case đó, bởi vậy tốn nhiều thời giờ, tốn nhiều thời giờ và tốn nhiều tiền. Dạ. Thưa mời thứ nhảy về cái tiếp. Dạ thưa, nếu thứ nhảy có gọi vô đó xin vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha. Ok.
Hello.
Dạ thưa chào.
Hello.
Đó, bà vặn nhỏ radio xuống tí được không ạ? Và tắt radio xuống đi, tại vì cứ vang nên rất là khó mà nghe. Mà đừng có nghe giọng của Thông qua radio, nếu mà gọi vô điện thoại đó, thì làm ơn nghe qua cái điện thoại thôi, để đỡ bị vang cho những thính giả khác nữa. Cũng có cái câu hỏi giống như mình để thính giả khác cũng có thể chia sẻ luôn. Ok?
Dạ, dạ, dạ. Dạ, nghe được chứ ạ?
Dạ vâng, được rồi, mời bà. Dạ.
Xin cho hỏi là hồi tháng 12 năm ngoái tôi có wholesale á, nó bán lại cái vụ mà refinance nhà lại cho một chi, nhưng mà nó lấy lộn hai tháng tiền nhà, sau đó nó hô rằng nó sẽ gửi lại nó trả, thì nó hô là nó có gửi một cái check về nhà tôi nhưng mà chúng tôi không có nhận được, thì sau đó nó mới chụp một cái check là người ta đã lấy tiền rồi. Nhưng mà cái chữ ký đó không phải là của vợ chồng tôi. Thường thường ký check là tôi ký cho ông xã tôi không ký. Nhưng mà cái check đó lại là nhái chữ của ông xã tôi ký. Thì bây giờ tôi phải làm sao?
Dạ, coi như mình bị mất một cái check biển cấp bao lâu rồi ạ?
À, từ hồi tháng 3 tháng 4 năm ngoái đó.
Dạ.
Thì tôi mới liên lạc lại với lại wholesale đó. Thì wholesale nói, đây nè, chụp hình nó gửi lại, nó nói rằng cái check này đã có người nhận rồi. 738 đồng, yeah. 700 mấy đó. Yeah. Nhưng mà tôi nói tôi không có nhận, bởi vì thường thường chắc là tôi ký tên chứ không bao giờ chồng tôi ký, mà cái đó là chồng tôi ký. Mà cái chữ ký không phải luôn. Nhưng mà giờ tôi làm sao tôi không biết nữa.
Dạ.
Chữ ký giả, dạ.
Dạ thưa, cái đó nó rất là khó, khó cho mình xử, khó cho mình giải quyết. Là sao? Trước nhất á, là cái con số nó quá nhỏ. Dù 700 mấy cũng là con số khá lớn, nhưng mà bây giờ bên chỗ mortgage họ không chịu gửi cái check khác. Tại nãy giờ bà nói tức là họ gửi đó, họ nói bây giờ chúng trả rồi, lấy tiền rồi, chúng ta đâu trả lần thứ gì làm gì. Đó, không phải lỗi của họ, không phải lỗi của mình, nhưng mà một người gian lận khác ăn cắp cái check đó. Thì nếu được mình chỉ cần yêu cầu họ là làm ơn điều tra và report cho bưu điện chỗ US Postal Office để coi ai ăn cắp cái này, và nhà băng của họ điều tra. Có thể họ nói chúng tôi làm việc xong trách nhiệm là chúng tôi không giúp bà gì hết đó, mình cũng bó tay luôn à. Tại vì nếu mình không thích thì mình phải thưa, đúng không ạ? Mà cái giá trị của case này là 770 đồng. Bây giờ chẳng lẽ bà bỏ ra 10.000 để mướn người luật sư để thưa để lấy lại 700 mấy, cái con số nó vô lý. Dù mình lỗ, đúng không, bây giờ mình im lặng luôn, mình mất 800 đồng đi, nhưng mà bây giờ bên kia họ không làm gì hết thì mình có lựa chọn gì hơn là phải thưa ra tòa. Thưa ra tòa thì tốn tiền. Mà giờ mình thưa ra tòa mình tốn tiền, không chắc chắn là tòa sẽ cho mình tiền luật sư trả lại. Tức là mình bỏ ra 10.000 để thưa ra tòa. Không chắc chắn là bên mortgage sau khi mình thắng, nếu mình thắng nha, tòa nói ok, bên kia có lỗi. Tại sao bên kia có lỗi? Bên kia gửi cái check cho mình rồi, tới địa chỉ của mình rồi. Mình bị mất, làm sao là lỗi của họ? Phải không ạ? chỉ trừ nếu mà trong đó họ gửi lộn địa chỉ thì ok lỗi của họ đó, mà mình bị mất thì làm sao mà lỗi của họ được. Mà ngược lại mình không nhận được cái check đó làm sao mà lỗi của mình được, phải không? Thì hai bên không ai có lỗi hết, tại vì một người gian lận thứ ba. Mà nếu người gian lận thứ ba thì tòa sẽ nói tại sao không thưa người thứ ba, tôi đâu biết người đó là ai, anh ta ăn cắp. Cái đó không phải chuyện của chúng tôi, nên bây giờ mình thưa cũng có thể không thành công được, không thành công được về chuyện đó. Bởi vì hẳn mua cái sọ cũng biết như vậy, nên họ đôi khi họ cứ nói ok thưa đi, chúng tôi đâu có gì sai đâu.
Vô một cái thẻ nào thì mình truy từ cái thẻ đó là mình biết người đó tên gì.
Dạ đúng. Nhưng mà những người mà gian lận chiêu môn đi ăn cắp check đó, họ khéo lắm, họ làm đủ thứ cách để họ sau khi họ lấy tiền họ giấu, họ mất tích luôn đó. Mình thấy rất nhiều cái này xảy ra cho những thân chủ của mình. Cá nhân Tom cũng vậy, có người ăn cắp check của công ty của mình ghi ra bao nhiêu chục ngàn, nhưng mà may là nhà băng của mình họ liên lạc, họ nói chúng tôi thấy cái này hơi nghi ngờ, có phải đúng không? Thì Tom nói no, tôi không bị ghi mấy check này đó. Họ ngừng tại chỗ, họ không cho cash, và mấy cái ngàn đồng mà họ đã cho rồi đó họ rút lại hết, họ ngừng cái điều tra đó luôn đó, và họ trả tiền lại cho mình luôn, cái đó là hên cho mình. Nhưng mà tại vì thời gian nó kéo dài bao nhiêu tháng rồi, bây giờ điều tra cũng không dù ra cũng không bắt được người đó.
Có liên lạc với luật sư nhưng mà người ta trả lời nó không điều tra, không tìm hiểu. Ở Hồ Sê nó trả lời vậy, không tự nhiên mất tiền mà kỳ quá.
Dạ, cái đó là cái xui của mình đó.
Rồi vậy là thôi chứ không còn cách nào nữa luật sư.
Chỉ có cách mình thuyết phục được cái hãng, cái chỗ mortgage của mình đó, mình thuyết phục họ làm ơn gọi cảnh sát để mở cái hồ sơ, hy vọng những cái bằng chứng này nó vô tay người cảnh sát. Thì người cảnh sát đó, nếu mà người đó người ta có thời gian và có lương tâm, người ta muốn giúp mình thì người ta sẽ điều tra. Nhưng mà bây giờ bà thấy không, điều tra cách nào cái người kia đó là những người gian lận, người ta đã ăn cắp, người ta đi làm cái ID bậy, rồi người ta đi người ta mở cái account, người ta cash check xong người ta đóng account, người ta mất tích luôn rồi, bây giờ đòi lại. Mà ai sẽ là người làm tất cả những cái đó để đòi lại 700-800 đồng cho mình? Nếu mà cái này là 70-80 ngàn đi, có thể họ điều tra. 700-800 mà nó thôi soi, chúng tôi tốn quá nhiều thời giờ, nhiều hơn là 700-800. 700-800 mà bà mất để đi điều tra chuyện này của bà, thì chúng tôi không làm gì.
Dạ, yeah. Yes. Cảm ơn luật sư.
Dạ, dạ vâng, sorry. Cái chuyện đó bây giờ xảy ra rất nhiều. Xảy ra rất nhiều, và cũng như là cũng trong mấy tuần trước có những thân chủ, có những thính giả gọi vô nói là tại sao tôi hai cái nhà băng đều bị ăn cắp check hết, một bên nhà băng này trả là hết, bên nhà băng kia không chịu trả, nói là lỗi của mình. Tùy theo cái policy của nhà băng mình, khi đụng chuyện mình mới biết nhà băng của mình có tốt với mình hay không rồi. Dạ, 713-664-8002, thưa thí. Mời thính giả nhìn dây kế tiếp, và trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio xuống đây đạo vi vang nha.
Dạ 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 rồi luật sư có nghe được không ạ?
Dạ, ông đang on air đó, mời ông ạ.
Ok, như thế này nè luật sư, cái case của em á là cái này 3 năm em đi làm ở ở xa đó, rồi một chiếc xe đó nó đụng vô cái xe của em, trong đó có 4 người. Rồi là có em có mướn luật sư để mà nhờ luật sư giải giúp giùm đó. Thì cái luật sư thứ nhất không giải quyết được là không biết lý do nào mới đưa qua cái luật sư thứ hai. Thì bây giờ cái luật sư thứ hai là bây giờ đã 3 năm rồi. Mà điều cái khê này là nói bên kia đền 100 ngàn. Mà bây giờ 100 ngàn thì trong 4 người có 1 người đi riêng ra một luật sư khác. 3 người đi chung một luật sư. Rồi cái người luật sư này mới đưa nói là giờ để cho khỏi, có bên kia nói là đi bệnh viện nhiều, đưa cho cái người đi riêng đó 30, còn 3 người còn lại là 70 ngàn. Thì bây giờ là cái người luật sư hiện thời đang làm việc cho em á thì lại nói là cũng chả có lấy tiền gì được hết. Thì em mới đòi phải lấy cái tiền mà bên cái insurance của em, mà nếu mà bên kia không bồi thường đủ lấy insurance của em để mà bỏ vô, thì em không biết cái sự việc này như thế nào á, luật sư có thể giải thích được giùm cho em không ạ?
Dạ, cho Thâm hỏi một hai câu nha. Mình có mua bảo hiểm 1,5 triệu không?
Dạ, luật sư nói sao ạ?
Bây giờ Thâm hỏi cá nhân ông thôi, không nói về hai người kia nha. Có bảo hiểm 1,5 triệu không? mình mua bảo hiểm là gì?
À, không, bảo hiểm bên kia là 2 triệu.
Ok,
bên kia vậy. Nó đụng cái xe của em, mà có 4 đứa tụi em là đi emergency hết, đi khẩn cấp hết. Dạ.
Ok, khoan. Để Thâm hỏi tiếp nè. Thâm không nói về bảo hiểm bên kia, Thâm nói về bảo hiểm bên mình đó. Anh mua bảo hiểm loại gì? 1 triệu rưỡi hay là 2 triệu? Hay là 1 triệu?
À, bảo hiểm 2 triệu ạ.
Ok, thế là bảo hiểm mình là bảo hiểm 2 triệu. Đúng không?
Dạ.
Ok.
Dạ.
Bên kia thì mình không cần biết, nó có 1 triệu nó cũng phải đền mình rồi. Đó, mà cái dạ. Xe bên kia là người cá nhân hay là xe truck hay thương mại hay gì?
À, dạ, xe thường thôi mà nó đụng xe em 4 người. Đó, okay. Mà bây giờ nó chịu đền, mà nghe nói là đền em cũng chả có thấy tiền mà đều cái nói là đền 100.000 mà đưa cho cái người mà đi riêng một cái luật sư là
không biết. Ok, thông nghe phần đó rồi, bây giờ cho Thâm hỏi, bây giờ ông chỉ trả lời thôi, để mình góp ý kiến nha. Khoan hãy nói thêm chi tiết đó, nói mình nghe rồi. Ok, khi vô nhà thương đó, ở trong đó mấy ngày? Hello, khi vô nhà thương trong đó mấy ngày?
Dạ, anh nói đi anh ạ.
Khi vô nhà thương đó, mình ở trong đó mấy ngày?
Dạ, tôi tất cả đều về liền trong đêm đó. Rồi cái cô mà bà là đi luật sư riêng á, là không biết nghe lời ai thì hoành trở lại nữa. Đó, cái cô đó là đi hoành lại hình như lần nữa hay gì đó.
Ok.
Mà tôi thì ở cho tới mấy tiếng đồng hồ là đi về. Dạ.
Ok, khoan, cho tao hỏi ba người đây, mình không nói về cô kia. Cô kia 30.000 riêng, tách ra rồi, mình nói về ba người này thôi. Ok.
Dạ.
Thì ba người này á, có bị gãy xương, gãy gì, có bị chảy máu, có bị gì nặng không?
Không. Dạ không ạ.
À. Khi vô nhà thương ở thành phố nào?
Ở thành phố Sherman ạ.
À. Sherman, nhà thương nhỏ đúng không?
Dạ. Dạ, nhà thương cũng bình thường, em không biết bự nhỏ, không biết sao nữa.
Sau
nhà thương đó, dạ.
Sau khi đó nhà thương nó gửi bill về tất cả là bao nhiêu? Cho cá nhân anh thôi đó.
Nó là mấy hình như mấy chục ngàn người gì đó.
Ok, hiểu rồi. Đó, anh mới trả lời câu hỏi của anh rồi. Ok, bây giờ như vậy. Bởi vì nãy thôi mới lúc đầu mình nói là khi mình mua bảo hiểm, nếu được á, mình mua bảo hiểm cao để khi cái vấn đề này á, thì mình có nhiều bảo hiểm để trả cho mình hơn. Cái người mà đụng mình á, chỉ có 100.000 thôi. Thì bảo hiểm bên kia, họ chỉ trả 100.000. Họ nói ok, trách nhiệm tôi. Bà lái xe hay ông lái xe có lỗi mua bảo hiểm 100.000, chúng tôi trả 100.000, xong chuyện. Chúng tôi không dính líu gì hết. Thì 100.000 đó bên đây muốn chia sao chia. Thì hai bên luật sư bên đây thương lượng với nhau, cái người 30.000 lấy tách ra riêng rồi, không nói như người đó đâu, người đó đồng ý rồi, cái chuyện của họ. Ba người này bây giờ còn lại 70.000. Nếu mà anh nói là mỗi một người tiền nhà thương không cỡ 25-30.000, phải không ạ? Bây giờ mình cứ chia đều ra hết, mình cứ nói mỗi người 20.000 đi là 60.000 rồi. Mà mình nhớ không, mình còn có 70.000 à. Tiền luật sư nếu mà lấy 1/3 hay là 40% là tiền luật sư không đó, trong 70.000 đó là 28.000 rồi. Bây giờ mình còn có 52.000 thôi. Phải không ạ? Coi còn 28.000 là còn 42.000. Mình chỉ còn 42.000 sau khi tiền luật sư trừ ra rồi. Còn có 42.000 mà tiền bác sĩ của mình là 60.000. Tiền nhà thương của mình 60.000. Bây giờ 42.000 nó trả hết vô tiền nhà thương rồi thì ba người này không lấy về đồng nào hết nữa. Phải không ạ? Đó, cái là cái bước đầu tiên, cái là cái đầu tiên của cái bài toán này. Thứ nhì đó là nếu mà mình có bảo hiểm xe của mình mua 2 triệu thì luật sư của mình sẽ yêu cầu bảo hiểm của mình can thiệp vô và thiếu bao nhiêu phải trả thêm. Bây giờ mình tính lại con số này đi. Mình còn 70.000, tiền luật sư 28.000. Lại giờ còn 42.000. Chúng tôi còn thiếu 60.000 tiền nhà thương, cộng với mỗi người ít nhất phải 10.000 đồng tiền đau đớn. Là bây giờ cái case của chúng tôi đó là bây giờ đó là 60.000, cộng với 30.000 cho ba người mỗi người. Mình cứ nói con số đi, có thể đó là 20 nhưng mình cứ nói 10.000 đi. Là 30.000 cộng với 4, cộng với 60.000 là 90.000. Giá trị của case này là 90.000. Mà bên kia đó, sau khi trừ tiền luật sư ra, giờ còn 42.000, tôi yêu cầu quý vị trả thêm cho chúng tôi 50.000 được không? Thì bảo hiểm của mình, nếu mà mình mua bảo hiểm 100.000 thì họ sẽ trả cho mình một con số nào đó. Không phải 50, có thể 30 hay 40. Thì từ đó, luật sư của mình mới thương lượng với nhà thương là ok, chúng tôi không đủ tiền, bớt xuống để thân chủ lấy về được một số tiền. Không phải là 10.000, có thể 9.000, có thể 11.000, có thể 12.000, có thể nhiều hơn, có thể mỗi người vài ngàn đồng thôi. Mình không biết, tùy theo là nhà thương đó có chịu làm việc với mình, có chịu bớt hay không. Hay là nhà thương đó, có những nhà thương á thiếu 10.000, họ nói tôi bớt á, trả 9.000 đi. Mình nói trời, ông bớt gì bớt có 1.000, sao tôi có tiền trả được. Có những nhà thương á thiếu 10.000, họ nói thôi cho tôi 500 đi. Cũng được. Tùy theo cái nhà thương, tùy theo người luật sư đó và tùy theo cái case nữa. Thì có thể 3 năm nay đó là tại vì luật sư mình đang làm việc với tất cả cơ quan. Thí dụ cá nhân Tom đi, nhiều khi mình điều đình với nhà thương đó, 3-4 tháng họ mới trả lời. Tại sao họ phải đi qua người này, người kia, người nọ? Tại vì bây giờ thiếu cái bill 50.000. Ông nói ông có 10.000, ông trả, làm sao chúng tôi bớt 40.000 cho ông được. Thôi để tôi nói chuyện với supervisor. Rồi supervisor khâu xong rồi nói chuyện với luật sư. Nói chuyện luật sư rồi nói chuyện tùm lum la. Cuối cùng là họ trả lời nó, okay, chúng tôi bớt 20.000 thôi được không? Cái là sau khi 4-5 tháng mình mới được cái câu trả lời đó. Bởi vậy, nếu mà luật sư của ông đang làm việc thì 2-3 năm cũng dài, nhưng mà nó không quá dài. Nếu mà tại vì cái case nó lớn, và quan trọng nữa là cái tiền tốn kém nó cũng khá nhiều, nên họ phải thương lượng để làm sao mà thân chủ mình lấy được một số tiền. Tại nếu anh không lấy được đồng nào hết á, thì anh đâu ký giấy tờ để close the case này. Thì người luật sư trách nhiệm họ phải tìm một số tiền để ba người này mỗi người phải có một số tiền bỏ túi, thì ba người này mới trả tiền, mới chịu ký giấy tờ, phải không anh?
Đúng, dạ.
Yeah. Thì Thâm nghĩ cái tiếp, quan trọng nó tiếp tục, sau khi giờ anh biết thêm một tí tin tức Thâm nói, nó chuyện luật sư người ta giảng nghĩa anh sẽ hiểu rõ ràng hơn, là giống tương tự những gì Thâm đoán.
Họ không giải thích anh ơi, hả? Họ không giải thích, họ kêu em ký. Mà em thật sự là cái người luật sư thứ hai này là em cũng không có ký để mà làm việc cái người luật sư thứ hai này. Đó, vấn đề là chỗ đó. Tự vì bên kia đưa qua rồi bên kia kêu em là ký để cho cái luật sư thứ hai này làm, mà em cũng không có ký, em thấy nó lùm tùm, em không có trust á, không có tin tưởng. Tôi đã coi em không có ký. Đó, thì bây giờ cái kê em nó lừng khừng như vậy thì bây giờ theo luật sư là em phải làm gì? Họ kêu em ký, họ lên kêu lên văn phòng ký, hai người kia ký, mà em thấy cái này nó tại sao ký mà không có tiền bạc gì hết trơn, rồi lại lấy thêm tiền bên luật bên cái insurance của em nữa, thì không có một cái sự giải thích mà minh bạch rõ ràng đó. Thật sự là em không có ký, tới bây giờ em cũng vẫn chưa ký luôn. Đó, thì nói chung là cái người luật sư này cũng không phải là legal để mà handle cái case của em.
Dạ, yeah, nhưng mà tới cái giai đoạn này đó, là thí dụ đi từ 1 tới 10, 10 là kết thúc đi. Anh đã đi tới bước số 8 rồi. Bây giờ chẳng lẽ anh bỏ nữa chừng thì bây giờ cái case nó đứng yên vậy luôn. Tại mình lỡ rồi. Bởi khi mình chọn cái người luật sư đại diện cho mình lúc đầu tiên đó rất là quan trọng. Thầy, bây giờ mình lên lưng cọp rồi, mình đi gần tới cuối đường rồi. Giờ cái anh nói thôi giờ tôi nhảy xuống. Tại tôi không rõ ràng về con số. Không có sao. Anh cứ nói họ bây giờ như vậy. Khi tôi tới ký, làm ơn cho tôi biết cái kế toán này như thế nào. Ông sell the case này 70.000, phải không? 3 người, mỗi người 20.000, có một người được 30. Thí dụ anh là người được 30 đi, thì trong cái 30 ngày ông trả tiền vào nhà thương bao nhiêu, ông trả tiền cho ông bao nhiêu, và tôi lấy về được bao nhiêu. Người luật sư nào cũng phải làm cái đó hết. Cá nhân Thông lúc nào Thông cũng đưa cho thân chủ mình coi rõ ràng con số, và còn cho họ coi cái copy của check nếu họ muốn. Thật có những người nói, wow, luật sư sell đồ được case này 5.000, sao tôi biết được, nhỡ luật sư sell đồ được 10.000 lấy 5.000 bỏ túi sao? Và mình đưa họ coi cái check rõ ràng, tại vì cái nó rõ ràng, mình lúc nào, người luật sư lúc nào, không phải Thông không nói gì cá nhân mình, Thông chỉ nói là tổng cộng tất cả người luật sư á, lúc nào cũng phải bảo vệ cho thân chủ mình là quan trọng nhất. Đó, bởi vì người thân chủ phải rõ ràng và hiểu rõ vấn đề thì họ mới ký giấy tờ và họ mới hài lòng. Dù đôi khi cũng như case của anh đi, không đủ tiền thì họ hài lòng, nhưng mà họ không có hoàn toàn hài lòng, nhưng mà ít nhất mình cũng trả tiền bác sĩ, trả tiền nhà thương đồ hết, để cho không có bị hư credit, tại vì không có đủ tiền. Chẳng lẽ bây giờ luật sư của anh đi thưa cái người cá nhân, thí dụ cái đó là cái người bà già nào đó, bà lái xe rồi bà bữa đó bà bị bệnh cái gì đó, rồi bà đụng vô xe mình, rồi yeah, cái đó chỉ là cái xui cho mọi người thôi. Nhưng bây giờ mình thưa bà cũng chẳng có gì để thưa hết. Thì luật sư nói thôi, chúng tôi không thưa bà, chúng tôi chỉ lấy 100.000 đồng tiền bảo hiểm, và quay về bảo hiểm của anh có thể trả thêm 50, thì anh cần biết những con số đó. OK, dạ vâng, dạ, cảm ơn anh và cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp muốn gọi thẳng tới văn phòng thông, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống và hẹn gặp trong những chương trình tới.
Texas.